đường xa xa xôi, đồi núi khắp nơi. Đừng có lo chi, nay ta có bạn đây. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta. Nào hãy yên tâm vì vu của trời mây. Đường xa ta đi qua bao thành phố, đường xa ta đi qua bao rừng núi mà vẫn an toàn luôn. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta. Nào hãy lên xe bon bon ta đi muôn nơi muôn nơi. Vì đã có bạn hữu đường xa. Yeah. Rockstar cho ta
sức bền. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn hữu đường xa, được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 20:30 đến 21:00 các buổi tối thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và chương trình cũng đang được livestream tại fanpage Bạn hữu đường xa ở địa chỉ facebook.com/bạn hữu đường xa fanpage. Với những câu chuyện về giao thông, những thông tin về nghề tài xế, các bác tài hãy đăng ký với chúng tôi bằng cách gọi về số 1900 6865, nhấn phím 1 và sau đó nhấn tiếp phím số 0 để gặp tổng đài viên. Cách thứ hai, chúng ta nhắn tin đến số 8079 theo cấu trúc là BHDX, dấu cách, giao lưu và gửi về 8079. Cảm ơn các bác tài đã cùng đồng hành và lắng nghe Bạn hữu đường xa tối nay. Bạn hữu đường xa và nước tăng lực Rockstar chúc các bác tài có một phong độ bền bỉ để tiếp thêm năng lượng cho ngày dài. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay thì Sting Vị Cà Phê và nước tăng lực Rockstar phong độ bền bỉ tiếp sức ngày dài sẽ có một câu đố vui dành cho các bác tài. Và câu đố của chúng ta như sau: nguồn gốc địa danh Bến Nghé có nghĩa là gì? Chúng ta có hai gợi ý: A là bến cho trâu bò tắm và B là chợ mua bán trâu bò. Tuấn Tú xin được nhắc lại câu hỏi: nguồn gốc của địa danh Bến Nghé là gì? Với hai gợi ý A là bến cho trâu bò tắm và B là chợ mua bán trâu bò. Để trả lời câu hỏi này, quý vị soạn tin theo cú pháp là BHDX, dấu cách, đáp án mà quý vị lựa chọn và sau đó chúng ta gửi tới 8079. Cách thứ hai, chúng ta gọi tới tổng đài 1900 6865, nhấn phím 1 và sau đó nhấn tiếp phím số 0 để trả lời câu hỏi. Chúng tôi sẽ nhận câu trả lời của các bác tài và sau đó bốc thăm ngẫu nhiên trong số những câu trả lời đúng và trao phần quà đến từ nhà tài trợ Sting Vị Cà Phê và nước tăng lực Rockstar cho các bác tài may mắn nhất. Trước khi đến với các bác tài kết nối của buổi tối hôm nay thì Tuấn Tú xin được chia sẻ lại cái thông tin tham gia thử thách bền bỉ góp quỹ tới trường nhằm gây quỹ bền bỉ Việt Nam. Từ ngày 7 tháng 5 thì nhãn hàng Rockstar chính thức khởi động chương trình gây quỹ thử thách bền bỉ góp quỹ tới trường trên Facebook và TikTok. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia bằng cách quay video thực hiện thử thách vật đùi của bản thân và chia sẻ công khai trên trang Facebook và TikTok cá nhân cùng với hashtag của chương trình. Với mỗi video thực hiện thử thách hợp lệ, Rockstar sẽ ủng hộ 50.000 đồng vào Quỹ Bền Bỉ Việt Nam để tài trợ các suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho học sinh là con em của người dân lao động gặp khó khăn do Covid. Rockstar đang đặt mục tiêu kêu gọi 20.000 người tham gia. Các bác tài hãy cùng Rockstar tham gia thử thách để góp quỹ đưa trẻ em đến trường. Chương trình kéo dài đến hết ngày 7 tháng 6 tới đây. Các bác tài hãy nhanh chóng cùng tham gia thử thách ý nghĩa này nhé. Và chi tiết của chương trình thì được đăng tải tại fanpage Rockstar Việt Nam cũng như là fanpage của Bạn hữu đường xa.
Đường dài nên ta cứ thong thả, không có việc gì vội là sao phải đon đả. Khu một lon Rockstar là tuyệt vời hơn cả. Nếu ta tiến về phía trước, ta sao khó vẫn cứ nhả. Rockstar uống vào là bền sức đi đường xa, giúp ta tỉnh táo bền dài bền trí. Thiên nga mà ta là Rockstar, giúp tài xế ta bền bỉ. Hey! Rockstar cho ta sức bền, Rockstar cho ta sức bền. Mệt thì mình uống Rockstar, đường còn xa thì mình uống Rockstar. Rockstar cho ta sức bền, Rockstar cho ta sức bền. Mệt thì mình uống Rockstar, đường còn xa thì mình uống Rockstar. Rockstar cho ta sức bền, Rockstar cho ta sức bền.
Rockstar là một lon nước tăng lực Rockstar sao vàng, thương hiệu đến từ Mỹ, phong độ bền bỉ, tiếp sức ngày dài.
Thưa quý vị, có một câu chuyện trong những ngày vừa qua đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều quý vị thính giả và đặc biệt là các bác tài. Đây là câu chuyện xe to đền xe bé, người đi đúng lại đền cho người đi sai. Câu chuyện này thì thu hút được rất nhiều cái sự quan tâm cũng như là bình luận khác nhau của các bác tài. Làm rõ về vấn đề này thì luật sư Tạ Anh Tuấn, trưởng văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên Danh thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, hiện tại các vụ tai nạn giao thông nói chung hiện nay được giải quyết theo thông tư số 63 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công an. Theo đó thì khi có tai nạn xảy ra, trước hết đơn vị cảnh sát giao thông có thẩm quyền tiếp nhận tin báo và xử lý tin báo về vụ việc sẽ cử cán bộ cảnh sát giao thông đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, tránh để xảy ra ách tắc, phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường, tạm giữ phương tiện giao thông, khám nghiệm phương tiện giao thông gây ra tai nạn, ghi lời khai của người điều khiển phương tiện hay là người bị nạn và lời khai của những người khác liên quan đến vụ tai nạn giao thông. Đối với thỏa thuận đền bù thiệt hại trong tai nạn giao thông, bao gồm thiệt hại về người và tài sản, phương tiện giao thông bị hư hỏng. Về nguyên tắc thì bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại thỏa thuận với nhau về mức bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Nếu hai bên không thỏa thuận được với nhau thì một trong các bên có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của bộ luật dân sự và các văn bản liên quan. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông của Bộ Công an cho biết, thông tư số 63 đã quy định rất rõ về việc tạm giữ, xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề và tạm giữ người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ liên quan đến vụ tai nạn giao thông để điều tra xác minh theo thủ tục hành chính. Cụ thể, tại Điều 10 thông tư số 63, thời hạn tạm giữ phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông không quá 7 ngày kể từ ngày tạm giữ. Trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp cần xác minh, lực lượng chức năng có thể 2 lần kéo dài thời hạn tạm giữ, nhưng tổng thời gian tạm giữ tối đa không quá 60 ngày. Đặc biệt là đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cũng nhấn mạnh, sau khi kết thúc khám nghiệm phương tiện giao thông, xác định người điều khiển phương tiện không có lỗi và không vi phạm các quy định khác của pháp luật, thì nghiêm cấm việc giữ phương tiện giao thông của các bên liên quan đến vụ tai nạn giao thông để làm căn cứ giải quyết bồi thường thiệt hại. Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, đối với các vụ tai nạn có người tử vong, cơ quan điều tra công an cấp quận, huyện hoặc tỉnh, thành phố sẽ điều tra theo thẩm quyền. Về nguyên tắc, trong bất kỳ vụ tai nạn giao thông nào, dù có người tử vong hay không thì lực lượng chức năng sẽ xem xét hậu quả và tính có lỗi trong vụ việc. Lực lượng chức năng sẽ xem xét ai gây ra lỗi hay là lỗi hỗn hợp hoặc tai nạn tự gây, từ đó làm căn cứ xử lý vụ việc. Đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông đã khẳng định, cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ nên không có chuyện xe to phải đền xe bé hay là người đi đúng phải đền cho người đi sai. Đây là một số cái thông tin mà chương trình đã tổng hợp rất nhiều những cái nguồn và đặc biệt là từ Cục Cảnh sát Giao thông về câu chuyện này. Liên quan đến vấn đề này thì ngày hôm nay thì Tuấn Tú cũng có mời đến phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam bác tài Nguyễn Văn Thanh. Hiện nay thì anh đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh để cùng tham gia trò chuyện. Mến chào anh Nguyễn Văn Thanh ạ.
Dạ, xin chào VOV, xin chào Mega Media, nhà tài trợ với nhãn hàng Rockstar. Mình tên Nguyễn Văn Thanh, một bác tài ở quận 12. Hôm nay rất là vui khi được giao lưu với chương trình để nói về cái câu chuyện mà mình hành nghề cũng vài chục năm rồi, mình đã nhức nhối từ mấy chục năm nay cái mặc định mà gọi là xe lớn phải đền xe nhỏ.
Yeah.
Đó là một cái mặc định bất hợp lý mà không hiểu tại sao nó vẫn tiếp diễn mà hàng chục năm nay mà cho đến giờ hình như vẫn chưa có một cái vấn đề, có một cái giải quyết nào rốt ráo cho cái câu chuyện này.
Dạ. Anh Thanh thân mến, có lẽ là chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn một chút về anh Thanh. Anh Thanh hiện nay là mình đang chạy cái xe gì anh?
Dạ, hiện nay thì mình chạy mình là còn là dấu đê. Mình chạy hiện nay là mình là một bác tài chạy chậu. Chạy xe từ 4 chỗ cho tới 30 chỗ.
Dạ, 4 chỗ 30 chỗ và chủ yếu cái quãng đường của anh, cái tuyến đường là anh đi những khu vực nào?
Là các cái tuyến nhiều nhất là các khu công nghiệp Đồng Nai, Bình Dương và Long An.
Mình chạy xe được bao lâu rồi anh Thanh?
Dạ, nếu mà tính tới bây giờ thì 88 tới giờ.
Từ năm 88?
Hơn 30 năm.
Dạ,
88,
34 năm.
Dạ,
quá nhiều, quá lâu. Cái tổng thời gian anh chạy xe có khi là nhiều tuổi hơn của một số các bác tài bây giờ.
Hơn nửa tuổi đời.
Dạ. Trong gần 35 năm chạy xe thì đã bao giờ anh gặp cái tình huống mà mình va quẹt giao thông thứ chưa?
Dạ thì cho mình có trong 30 năm, hơn 30 năm thì mình va quẹt là có. Dạ. Nhưng mà mình may mắn là đều gặp những người bác tài hiểu nhau, hiểu câu chuyện.
Dạ.
Thành ra mọi cái đều giải quyết được ổn thỏa.
Dạ. Thế còn chắc chắn là với những đồng nghiệp, những anh em thì nhiều người cũng không được may mắn như vậy.
Dạ, thì rõ ràng là như đừng nói đây là mình đã ngay trong cái đội xe mình đây, hồi xưa. Khi mà đụng rồi thì xe bị giữ mặc dù là xác định là do người thì giống như cái câu chuyện anh Tuấn Tú vừa nói là do người đi xe gắn máy. Nhưng mà bị giữ xe cũng khoảng kéo dài lúc đó chắc cũng khoảng cũng tầm 1-2 tháng gì đó. Rồi cái mà hình như là một cái mặc định mà xe lớn đến xe nhỏ là vậy, là bây giờ để hai bên thương lượng. Rồi cuối cùng bên này á thì cái bên người phải á thì về mặt tình thì người ta cũng sẵn sàng hỗ trợ. nhưng mà khổ nổi cái bên mà bị á, thì lại không nhận cái lỗi của mình mà lại làm khó
rồi, cho rồi. Bên
nếu anh không thương lượng được thì câu chuyện sẽ còn kéo dài
rồi.
Thì làm cho bất buộc làm ra những cái người đôi khi những người không bị tai nạn, không bị lỗi vì công việc, vì cuộc sống, họ chấp nhận thiệt hại một mức nào đó để rồi họ cho nó qua chuyện để họ tiếp tục. Đó là một cái rất sức là rất là vô lý.
Đúng, quả thực là cái câu chuyện này thì chúng ta đã biết nó tồn tại không phải gần đây mà rất 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 lâu rồi. Đấy, giống như anh Thanh cũng đã nói đấy. Và như trong nhiều trường hợp, những cái tâm lý mà anh Thanh vừa chia sẻ là nhiều bác tài, thứ nhất là vì công việc, xe bị giữ lâu quá thì đâu có chạy được nữa, còn ảnh hưởng kể cả tâm lý, còn gia đình, còn rất nhiều việc khác. Nên nhiều khi đôi khi là thôi chúng ta thỏa thuận với cái người mà chẳng may bị nạn ấy. Đấy, mà nặng ra nữa, ví dụ chẳng may mà tử vong ấy, thì thôi thì cố gắng là đáp ứng cái yêu cầu của phía gia đình bị nạn. Mặc dù là rõ ràng khi cơ quan công an kết luận là không sai. Chúng ta không sai. Trong nhiều trường hợp có những bác tài như này, gần gần đây tôi có trò chuyện với một bác tài là anh ấy đậu xe ở trong cái khu công nghiệp. Cái đường rất là rộng. Bác ấy đậu nguyên vào một cái làn tít phía trong cùng và chỗ đấy nó cho
Thành
phép.
Có theo dõi câu chuyện
vâng, đó. Có cho phép dừng đỗ, anh bật đèn cảnh báo và anh ấy tranh thủ anh ngả lưng trước khi được vào khu công nghiệp. Thế nhưng mà một bác chạy Honda và bác ấy
lao
thẳng vào, có thể là do anh ấy buồn ngủ hay là do anh ấy sử dụng cái gì đấy thì thôi chúng ta cũng không nói, nhưng mà anh lao thẳng vào. Và nếu mà rõ ràng xác định ở đây thì là bác tài chúng ta cũng không phải là người gây ra lỗi. Đấy, thế nhưng mà cũng rất như là phiền hà, xe thì bị tạm giữ, rồi cuối cùng là thỏa thuận với người nhà. Và đôi khi cái số tiền mà mình gọi là đáng lẽ ra đấy là số tiền chúng ta hỗ trợ lại cho người mà chẳng may bị nạn, nhưng mà nó lại thành câu chuyện là tiền bồi thường.
Bồi thường, đấy, đấy.
Và hai cái khái niệm này là nó khác nhau. Đúng không ạ?
Thì cái vấn đề đây bây giờ là bây giờ cái đó như vừa rồi là bên Cục Cảnh sát Giao thông có đưa ra cái thông tư mới đó. Cái thông tư mà chắc không mới đâu nhưng cũ thôi, nhưng mà hy vọng rằng cái thông tư này sẽ được thực thi một cách triệt để. Trong trường hợp không giải quyết được đưa ra tòa án dân sự để người ta giải quyết. Còn trong cái phạm vi luật giao thông anh vi phạm thì tôi xử theo cái luật vi phạm giao thông bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu rồi xong. Còn cái phần nào vi phạm của hai bên mà không giải quyết được đưa ra tòa án xử lý theo luật định.
Đúng rồi.
Thì cho nó rõ ràng thì lúc đó cái người bị nạn cũng như cái người không gây ra tai nạn người ta cũng không bị bức bối.
Và thực ra cái thời hạn giữ xe ấy, thì như lúc nãy Tôn Tú chia sẻ là theo cái điều 10 của thông tư 63 thì là nó không cái đầu tiên cái thời hạn tạm giữ phương tiện ấy thì không quá 7 ngày kể từ ngày tạm giữ. Còn nếu như mà nó có cái trường hợp phức tạp cần phải làm rõ thêm thì sẽ được phép gia hạn thêm
không
2 lần.
Quá 2 tháng.
Nhưng mà không quá 2 tháng, không quá 60 ngày. Và đặc biệt thì Cục Cảnh sát Giao thông thì đã khẳng định rồi là nghiêm cấm tạm giữ phương tiện để mà thỏa thuận bồi thường. Tức là nếu mà khi mà hai bên chưa thỏa thuận được với nhau thì là không thể nào là giữ cái phương tiện lại để mà đến khi mà thỏa thuận được. Tức là gây cái áp lực cho
cái bác tài đó.
Cho cái xe to. Thực ra thì có rất nhiều cái trường hợp là người nhà của nạn nhân, tức là cái người mà mình gọi là đi sai đấy, người ta cũng rất là hiểu là sau khi mà được phân tích thì được biết rằng là thôi thì do người nhà mình lúc đấy say xỉn đi va và quệt vào, thì người ta cũng coi như cũng trao đổi lại với bác tài kia là thôi thì cũng cố gắng hỗ trợ gia đình và đồng ý là thôi mình gọi là bãi nại đấy, không có viết đơn viết tính gì cả. Nhưng mà cũng không ít trường hợp anh ạ là các
hiếm,
bác tài
hiếm lắm, rất hiếm cái trường hợp mà như bác tài may mắn gặp được những cái người hiểu chuyện.
Còn phần đa thì cứ mặc nhiên là thì đặc biệt là ở những cái vùng mà chẳng hạn xe mà đi đường quốc lộ mà qua các cái huyện, xã, thế là cứ đến khi người nhà ra là cứ thấy người nhà, người thân của mình đã bị tai nạn hết rồi. Là không cần biết được là đúng sai gì, thậm chí là hành hung bác tài, rồi là đập phá tài sản. Và người ta nhiều người, mọi người cứ mặc nhiên cho mình cái quyền là cứ ông đi xe to là ông đâm vào tôi rồi. Đúng rồi.
Thành ra mong rằng là cái nghị định được lật lại lần này. Chỉ mong rằng là các cơ quan chức năng xử lý hiện trường là phải làm triệt để. Mình cũng kể một cái trường hợp thật sự là mình nghĩ là có một cái bác tài đó, Thanh nghĩ rằng là bác tài đó về mà nếu mà nói tâm linh đó, cúng tới 8 con heo chứ không phải cúng một con. Ngay đứa cháu ruột của Thanh đây đang là giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng cách đây 3 năm giờ đi dạy ra đi hết giờ đi dạy ra trượt một cục đá, theo người dân kể lại là trượt một cục đá hay là trượt cái gì đó ngã xuống và xe cán nát người luôn, chết luôn. Bà chị của Thanh lên gặp công an nói ba bên một lời, con tôi không có duyên với tôi. Nó ra đi. Phần kiếp của nó xin bãi nại ngay từ đây. Không làm phiền gì hết. Theo những lời người xung quanh kể lại, học sinh kể lại, tôi không làm phiền gì hết. Và theo là anh đó thì có lẽ là chỉ yêu cầu là không có gì khám thi, khám nghiệm thi thể, yêu cầu nhanh chóng trả xác về để cho gia đình làm mai táng. Đó là anh nghĩ là cái anh tài xế đó rất rất, nếu mà tôi câu chuyện này tôi ngồi tôi kể trên đây á, nếu cái anh nào mà lái xe ở đó ngay cái trường đại học Tôn Đức Thắng, cái đường Nguyễn Hữu Thọ bữa đó đó, thì chắc là anh sẽ biết câu chuyện này. Hiếm lắm.
Vâng, đúng đúng, quả thực là rất là hiếm những cái trường hợp như vậy. Và giống như Tuấn Tú vừa chia sẻ và anh Thanh cũng có nói, cái tâm lý của mọi người, kể cả của người nhà, trong cái lúc đấy thì có thể là do cái căng thẳng, do nhiều lúc thấy con hay là người nhà mình bị như vậy, thì cũng chưa kịp sáng suốt hoặc là nghĩ. Và cũng như anh nói, là một phần nó cũng xuất phát từ từ trong cái những cái từ ngữ quy định của luật cơ. Đấy, thế nên là ở trên trả lời cái phỏng vấn của tờ Dinh ấy, thì cái luật sư Trần Văn Huy, phó giám đốc của công ty luật Bảo Tín, cho rằng là có một cái thực tế đáng buồn trong cái việc là tại sao là cái xe to mà khi mà trong vụ tai nạn ấy, thường bị coi là cái xe gây tai nạn. Đấy, thì là nó do cái từ ngữ ở trong cái điều luật quy định. Cái vị luật sư này họ, anh ấy dẫn cái khoản 3 điều 601 của Bộ Luật Dân Sự, nó quy định như thế này: là chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại. Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc là tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Như vậy, theo đó thì trong mọi trường hợp, nếu mà người bị thiệt hại vô ý gây ra thiệt hại hoặc là lỗi cố ý nhưng không phải hoàn toàn, thì chủ sở hữu hoặc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi có hậu quả xảy ra thì đều phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên thì cái khoản 2 điều 581 Bộ Luật Dân Sự năm 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì lại quy định là người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng hoặc là hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc là có quy định khác. Bên cạnh đó thì cái khoản 4 của điều cũng 585 Bộ Luật Dân Sự về cái nguyên tắc bồi thường thiệt hại thì nó quy định là bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Đấy, chính là cái việc mâu thuẫn trong các quy định về bồi thường thiệt hại mà như Tuấn Tú vừa mới nêu ấy, làm cho đương sự này, cơ quan và người tiến hành tố tụng có cái cách hiểu và họ áp dụng cái luật khác nhau để mà thỏa thuận và hoặc là giải quyết tranh chấp theo yêu cầu của người bị hại, và làm cho pháp luật đôi khi không được thực thi một cách nghiêm minh.
Thì ở đây nó có vấn đề gì? 2015, 2016 nói chung nó thay đổi liên tục. Theo anh hiểu là luật cuối cùng là hiệu lực nhất, nhưng khổ nổi cái người thi hành luật đó, mà có thể đó giống như anh nói là người thì dùng 2015, người thì dùng 2007. Thật sự là xã hội cho đến giờ phút này nó vẫn còn rối rắm cái câu chuyện này lắm.
Đúng rồi, có rất nhiều những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là từ cái việc là xe, đáng lẽ là cái xe to mình đi bị những cái xe nhỏ, xe máy hay là gì, hay là kể cả xe trâu bò tôi hút vào, đáng lẽ mình phải được bồi thường, nhưng mà mình lại trở thành cái người mà phải đi bồi thường cho người khác. Đấy, và qua cái những cái tình tiết, qua những câu chuyện này, có lẽ là một cái một lần nữa thì chúng ta lại gióng lên cái câu chuyện vấn đề về cái ý thức của những người tham gia giao thông, đặc biệt là những người mà điều khiển phương tiện như là xe máy hay xe thô sơ hay xe đạp, và kể cả người đi bộ đấy anh Thành. Không biết là ví dụ ở trong Sài Gòn như này thì rất là đông đúc, thì chắc là anh Thanh đi lại nhiều, anh sẽ thấy là người đi bộ cũng là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra rất nhiều tai nạn.
Khi trong luật nói là người tham gia giao thông mà, người ta nói rõ, người ta đâu có nói là trừ người này trừ người kia đâu, hãy anh ra đường là anh tham gia giao thông.
Đấy, ở ngoài Hà Nội ấy, hay một số cái tỉnh thành phía Bắc thì khi mà chẳng hạn qua đường, băng qua đường, mặc dù như Tuấn Tú quan sát đấy anh, có cả cái cầu vượt dành cho người đi bộ. Thế nhưng mà vẫn rất nhiều người dân là vô tư, là cứ tiện mà. Bởi vì nếu mà đi qua cái cầu vượt thì nó lại lâu hơn. Thế mọi người cứ tiện, không có xe hoặc là xe nó ít, bắt đầu là băng qua đường, trèo qua cái giải phân cách ở giữa.
Đây cũng thế.
Đấy, và trèo qua. Và thế là đôi khi trong cái câu chuyện này rõ ràng họ sai, đúng không? Thế nhưng nếu ví dụ chẳng may mà xảy ra va quệt thì là bây giờ thì rõ ràng là cái xe nào, ví dụ xe máy mà tông vào người đi bộ thì là xe máy lại thành cái ông lại phê đền.
Mà những người sai lại ăn vạ.
Đấy, thế.
Ăn vạ người ta. Mà cơ quan chức năng thì lại cứ cứ lớn để nhỏ. Cứ lớn để nhỏ. Thật sự là một cái mặc định vô hình, rất là vô lý. Không hiểu tại sao mà vẫn kéo dài từ năm này tới năm khác.
Rõ
hy vọng lần này sẽ được.
Vâng. Giống như là đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông đã khẳng định rồi, là không có cái chuyện là xe to là phải đền xe nhỏ, và cái người đúng lại phải đền cho người sai. Và chúng ta rất hy vọng, giống như anh Thanh ấy, chúng ta hy vọng là luật có rồi, chế tài có rồi. Nhưng bây giờ có lẽ giống như phân tích của cái anh luật sư Huy ở trên Dinh ấy, thì hy vọng là chúng ta sẽ bị điều chỉnh lại một chút về những cái cách hiểu, về cái từ ngữ diễn đạt giữa các cái điều luật, để cho bây giờ là rõ ràng là ai, sau khi xác định ai đúng, ai sai đấy, thì chúng ta cứ căn cứ theo luật và phải giải quyết nó thấu tình đạt lý. Và tất nhiên với người Việt của chúng ta nói riêng và người phương Đông nói chung, thì đôi khi cả cái phần tình, tức là cái phần tình cảm, thì thôi thì người ta chẳng may là bị va quẹt rồi, người ta bị tai nạn, người ta bị thế này thế kia, hoặc thậm chí là người ta mất rồi, thì là mình cũng thôi, mình cũng ủng hộ lại một chút, mình hỗ trợ
hỗ trợ với nhau một chút
mai táng. Thì cái phần tình cảm tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta cư xử một cách đúng luật thì không có bác tài nào không đồng ý cả. Nhưng tuy nhiên đôi khi là nhiều trường hợp các gia đình mình gọi, phải dùng cái từ hơi buồn là ép quá. Các bác tài thì
nhiều luôn đó.
Các bác tài chạy xe thực ra cũng là những người làm thuê thôi. Ôm một con xe để chạy có khi là một tháng đủ để cái tiền, có khi còn phải trang trải cả nợ ngân hàng, nhiều thứ nữa. Thế bây giờ một lúc mà đền 200-300 triệu và những cái hệ lụy kéo dài, chưa kể cái việc có khi là thăm nuôi rồi là rất nhiều vấn đề khác. Và thậm chí lúc đấy còn nhiều trường hợp anh là bị người nhà ra đánh đấm luôn. Xe xiếc bị đập phá thì đâu có ai ấy lại đâu.
Nhiều trên mạng đưa lên những hình ảnh đó, nhiều.
Nó khá
rất
buồn.
Là buồn cho những hình ảnh đó.
Có lẽ là bây giờ với các bác tài thì chúng ta trên hết thì mọi người cũng cố gắng giống như cái tôn chỉ mục đích của bạn Hữu Đường Xa, chúng ta đã là nhường tuyệt đối. Thì cái gì thì cái, nhưng mà nó cũng một phần từ phía của các bác tài chúng ta nữa. Tại sao không phải ngẫu nhiên khi mọi người xác định rằng xe ô tô các thứ là cái nguồn nguy hiểm cao độ.
Nói chung chúng ta phải ra đường, bản thân chúng ta phải giữ, phải giữ trước cái đã.
Đúng rồi.
Thì khi mà xảy ra cái gì á thì nó cũng nhẹ nhàng. Thật sự cái cuộc đời của mình chạy xe đó, nhiều người lao vào mình lắm. Nhưng mà thật sự là đó giờ mình chưa bao giờ nói với ai quá ba câu. Tại vì nó cũng may là mình ở một cái đơn vị mà họ mua một cái giá trị về bảo hiểm vật chất á. Quá tốt luôn, chưa bao giờ bên bảo hiểm làm khó bên mình khi mà mình alo tới chúng tôi cần bảo hiểm. Họ mua quá tốt, dùng cái tiếng là quá tốt. Thành ra cái đó là cái may mắn của mình thôi. Bởi giờ ở đây cũng muốn nói rằng, bởi vì là bây giờ xe lớn định xe nhỏ thì lại tôi đã mua bảo hiểm rồi nữa, mà bây giờ tự nhiên quy thành lỗi tôi, thì cuối cùng nếu mà lỗi tôi bảo hiểm lại bắt tôi phải kiện. Mua bảo hiểm là mua gì? Mua cái rủi ro. Thành ra bởi vì cái mong cơ quan chức năng lần này, câu chuyện này nó đã không phải lập cục cảnh sát nói lại đây không phải là mới gì đâu. Nhưng mà muốn lập lại một cái trật tự. Muốn giữ vững cái hệ thống pháp luật. Chứ còn cứ mặc định cái kiểu đó là coi như hệ thống bị phá vỡ.
Không, quả thực là như vậy. Và như cái thông điệp chính của tất cả anh em tài xế chúng ta, đấy là mong muốn là an toàn về nhà. Nó là đích đến của mọi hành trình. Chúng ta ra đường vào một buổi sáng, khi mà mỗi người sẽ có một cái công việc riêng, một cái đích đến khác nhau. Ví dụ anh thì đến công ty để chở khách hàng, hay là có bác thì ra kho để nhận hàng, có bác thì đi khắp nơi, có người thì đến cơ quan làm việc. Nhưng mà cái đích quay trở về của chúng ta đấy là gia đình, đây là mái ấm. Thành ra là rất hy vọng và mong rằng tất cả các bác tài của chúng ta, dù chúng ta đi xe gì, chúng ta miễn đã là tham gia giao thông, giống như anh Thanh nói, kể cả người đi bộ cũng là tham gia giao thông, thì mọi người hãy luôn luôn có một cái chút gì đấy, mọi người suy nghĩ về cái đích đến của mình, cái điểm mà chúng ta quay về khi kết thúc một ngày làm việc. Đấy là mái nhà của mình, ở nhà còn có vợ con, còn có những người thân của mình chờ đón bên mâm cơm, anh ha.
Mong là cái bác là anh em chúng ta cứ nhớ cái này nè. Cái công việc của chúng ta, cái sai lầm của chúng ta không có cơ hội để sửa sai. Các anh nhớ cái câu này.
Rất là cảm ơn anh Thanh đã nhận lời tới studio của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cũng mến chúc anh luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục có những cung đường thật là an toàn, và luôn luôn nhường nhịn tuyệt đối anh ha.
Thì cũng từ câu chúc này của anh Tuấn Tú là xung xin gửi đến tất cả các anh em bạn hữu đường xa và an toàn về nhà. Chúc mọi người có một ngày vạn sự cát tường ha.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, ít phút còn lại của chương trình, Tuấn Tú xin được công bố đáp án đúng của câu hỏi. Với câu hỏi là nguồn gốc địa danh Bến Nghé có nghĩa là gì? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Bến Nghé là tên gọi để chỉ một bến thuyền ở Sài Gòn, còn là tên của một rạch nước nhỏ, nơi có người dân qua lại tấp nập. Nhà địa danh Lê Trung Hoa cũng lý giải bến Nghé là bến mà người ta thường cho trâu bò ra tắm vì có nhiều địa danh được cấu tạo bằng cấu trúc bến cộng với tên thú vật, ví dụ như là bến ngựa ở Nhà Bè này, hay là rạch bến tượng ở sông Bé. Nhưng quý vị thính giả trả lời đúng thì tổ thư ký sẽ gọi điện thông báo trực tiếp tới quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn các bác tài đã đồng hành và lắng nghe bạn hữu đường xa. Bạn hữu đường xa và nước tăng lực Rockstar chúc các bác tài có một phong độ bền bỉ để tiếp thêm năng lượng cho ngày dài, giúp các bác vượt qua mọi thử thách để hoàn thành chuyến xe, chuyến hàng và bình an trở về nhà. Bạn hữu đường xa được thực hiện với sự phối hợp của công ty Mega Media. Tới đây Tuấn Tú xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.